호수 주변 담조라 와타 덴마이나 들어봐
라운지.
호수 주변 담조라 또 신주가 주는 다기시 다음에 레드 산주소는 내가 알아봐
Long. Dạ, thầy sẽ giảng tiếp nhập Bồ Tát Hạnh bắt đầu từ đoạn 64. Ngày hôm nay bắt đầu từ đoạn 64 ạ. Nói điều vô nghĩa hoặc phá hủy tranh tượng bảo tháp và thắng pháp, ta hận việc ấy thật vô lý. Phật pháp tăng bảo chẳng hoại hư.
đó ta đến mà ta cố sự chưa đến tham cho là tổ chức chưa bao giờ đại sinh ra sinh mà ta sáng chế cho cố sự ta chưa đến thì nó tốt và ta chỉ bắt chén này nghe luôn làm cho mà thằng sáng chế thì nó nó bây giờ mà đấy
Dạ, đoạn này có ý nghĩa là nếu như mà mình thấy một người mà phá hủy tranh tượng Phật hoặc là bảo tháp hoặc là các cái vật mà tượng trưng cho thắng pháp đó, thì nếu mà mình nổi giận với người đó hoặc là mình nghĩ mình tức người đó thì thật điều đó là vô lý, tại vì Phật bảo, Pháp bảo với Tăng bảo nó không thể nào bị phá hủy được.
cú sốt chuyển tiền thầm cú sốt chuyển tiền thầm chưa đâu tôi xin cất sẵn chờ chỉ chỉ vào chỗ nào đã cái sáng mình được sáng giờ số năm mình ngã chết thật thì họ được cái gì đó làm anh nghe nó sốt mà thật sẽ được không
Hello. Dạ, sang đoạn kế, đoạn thứ 65 ạ. Đối với người hại thầy hại bạn, hại những người thân thuộc của ta đều sinh từ duyên như đã nói, thế như thế liền không nóng giận.
ta chết ta đến 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 mà nó sáng giờ là số nửa mình ngã chết thế này thì cái gì đó thế này xích đi à lama kan desa lo yang ma lo ma so kan desa okay ta du ya ta diwa de kagre so ya ta den ma der ba lama ye kar sa lama ye lama ye no so ba ta she la ne ba chen nam la ba ani ne me so ji chen ta le ani juro thon ne cho do go so de ma ye ba
Dạ, sang đoạn thứ 65 ạ. Đối với người hại thầy hại bạn, hại những người thân thuộc của ta đều sinh từ duyên như đã nói, thế như thế liền không nóng.
đi khẩn lập gọi sanh tham nam tin mà khẩn lập gọi sanh tham nam số số cái xin nhân đó sự việc số số cái về xin nhân đó số số của chỗ của ta thế rồi nó bắt chuyện này thế rồi là anh sự việc
Hai câu đầu là đối với người hại thầy hại bạn, hại những người thân thuộc của ta là nếu mà mình gặp phải những người nào mà hại người thầy của mình hoặc là hại bạn bè hoặc là hại người thân gia đình của mình vân vân.
nga mẹ sư chỉ kiến tạo lệ cho tao nên cho tao cha sư cho mà đến chỗ này á nga mà nói chuyện này số số người khởi chỉ cho mà được không đâu chỉ cho mà cho được đâu chỉ được cái sẽ từ sự đó
À, đều sinh từ duyên như đã nói thì ở đây cái phần ở phía trước trong cái phẩm này như đã nói tất cả mọi thứ nó đều sinh từ nhân duyên mà ra cả, cho nên vì nó sinh từ nhân duyên ấy, mình không có cần phải tức giận với những cái hoàn cảnh như vậy làm gì.
In this chapter, mostly it talks about how we can generate how he can generate the patience and not to generate the angers.
Dạ,
Even the
phẩm
order of the circumstances might come.
Dạ, phẩm nhẫn nhục là phẩm thứ sáu này dạy cho chúng ta là phải phải thực hành kiên nhẫn và không có nóng giận trước những cái hoàn cảnh khó khăn như thế nào, thì đây chính là những cái điểm chính yếu trong cái phẩm này.
So now the second thing is here it talks about generally that once you get it the anger, no? So to get the anger, you don't need a proper reason.
Dạ, ở đây nói đến cái chuyện mà tức giận á, khi mà mình tức giận thì mình không cần một cái lý do chính đáng nào để mình tức giận cả.
Mainly people will get the anger with the very small things, no? Even though you don't need the right reason. So here they are talking about the whatever the reason, whatever the circumstances arises, most important thing is that you should not generate the anger. You have to remind that yourself.
Dạ, là bởi vì con người chúng ta thỉnh thoảng mình tức giận với những cái điều rất là nhỏ nhặt ạ. Những cái điều mà lặt vặt thôi mình cũng đủ để mà mình kích động với cơn tức giận của mình, cho nên nếu mà nói tức giận thì nó không cần bất cứ lý do chính đáng gì để tức giận, vì những cái cơn tức giận nó vô lý như vậy, cho nên là gặp những cái hoàn cảnh khó khăn đó, mình hãy thực hành kiên nhẫn và mình đừng nên tức giận hay là nóng giận trong những trường hợp như vậy.
Did this okay? So that's the point. Now you can see the later the parts that there were and draw them. Lujen nam la semyo the semyo ni ge ne chana semyo chi ji kar de ko. Debe ne was so
Rồi. Dạ, sang đoạn thứ 66 ạ. Hãm hại chúng sinh đều có cả hai loại hữu tình và vô tình. Thù hằn sao chỉ nhắm hữu tình, thế nên hãy nhẫn với điều hại.
So
Plus.
now it depends on the your level of the anger.
Dạ, nên đoạn này nói về cái mức độ của cơn tức giận của mình.
Now, so look at the person. If someone, the anger, when the normal people, mostly normal people, when you get hurt by the someone, with the humans or the animal, you will generate angry. If you get the hurt by the non-living beings, accidentally, if you hit on the table, normally people will not generate the anger towards the table. Some people, when they're very short tempered, even they can accidentally hit on the table, even they are the non-living beings, but they will generate a very strong anger.
Dạ, ở đây nói về cái chuyện là khi mà mình tức giận á, thì sẽ có rất là nhiều cái hoàn cảnh ở trong đó, cái nguyên nhân mà khiến mình tức giận á, nó sẽ liên quan đến những cái loài hữu tình. Hữu tình là những cái vật sống giống như là con người hay là con vật, con thú vật vân vân, hoặc là cái nguyên nhân nó có thể liên quan đến những cái loài vô tri giống như là cái bàn, cái ghế vân vân. Thì đối với đa số con người mình á, trong cái hoàn cảnh đó, nếu mà cái nhân mà khiến cho mình tức giận á, là con người hoặc con thú, thì mình sẽ tức giận con người hoặc con thú. Nếu như mà mình lỡ mà mình đụng phải cái bàn rồi mình bị đau á, thì ít ai giận cái bàn lắm. Mà có những người rất là nóng tính, đến nỗi mà khi họ va phải cái bàn khiến cho họ đau á, thì họ cũng giận luôn cả cái bàn. Thì có những người nóng tính đến như vậy.
So that's why the people, now you look at the people when the person that don't generate the anger, so they can get the even generate the anger towards the non-living beings like tables, even the when they get hit by the, I mean, the, even they will generate the anger towards the non-living beings like weathers and all those things. So that's why here it's in the normally people always generate the anger towards the living beings when you're hurt by the living beings. So here it's saying that you should learn that. Learn that once you get the hurt by the non-living beings, you will not get that much of angry. So equally, you can learn that, and you should not join the anger towards the non-living being. Sorry, the living being also.
Yeah, thì thông thường thì có những người là mình chỉ nóng giận với lại cái loài hữu tình thôi, là ví dụ là con người hoặc con thú nào đó gây cho khó khăn hoặc là hãm hại mình, thì mình sẽ tức giận với những loài hữu tình như vậy. Còn nếu như mà mình đụng phải cái bàn cái ghế mình bị đau, thì sẽ chẳng bao giờ mà mình tức giận cái bàn cái ghế, hoặc là hôm nay thời tiết xấu thì mình chẳng có bực mình, chẳng có giận gì thời tiết bao giờ cả. Cho nên cái đoạn này khuyên chúng ta ở đây là chúng ta học từ từ cái chuyện đó, từ cái thực tế đó, là mình thường mình giận loài hữu tình chứ mình không có giận những cái loài vô tri. Cho nên mình hãy học từ cái chuyện đó. Bây giờ từ đây trở về sau, nếu như kể cả khi mà cái loài hữu tình nó có gây cho mình cản trở như thế nào, con người con thú có gây cho mình cản trở thế nào, thì mình cũng hãy tập kiên nhẫn và mình đừng có tức giận đối với lại các loài hữu tình.
So now also it is good that if you can just measure the your level of the anger, it will also good. Yeah.
Dạ, cho nên ở đây khuyên chúng ta là nếu mà mình có thể mà mình kiểm soát được cái mức độ của cơn giận của mình thì điều đó rất là tốt.
And also it's good that when you generate the anger remains the how long. Then you will see the your improvement. Yeah.
Dạ, và khi mà mình có nổi một cái cơn tức giận rồi, thì mình hãy tự mình quan sát để xem cái cơn tức giận đó của mình nó duy trì bao lâu rồi nó mất. Thì qua những cái lần mà mình tức giận đó, mình xem cái cơn tức giận nó từ từ nó giảm đi, thì có nghĩa là mình thực hành có tiến bộ.
So yeah, so that's the thing. Okay, so that the whole so that's why that you can see the after you practice the dharma, then you will see the how the your improvement, right? And the lung ka je chung du then chu yang chi ta ra.
Yeah, cho nên khi mà mình thực hành pháp thì mình hãy tự quan sát cái bản thân mình, quan sát những cái trải nghiệm của mình, thì để xem mình thực hành có hiệu quả thế nào. Thì bằng cách là mình xem những cái cơn tức giận đó, mình thường mình nổi giận nhiều hơn hay là ít hơn. Nếu mà ít hơn và nếu nổi giận ít hơn và cái khoảng thời gian của cơn giận nó ở lại trong tâm của mình đó, nó càng ngày càng giảm, thì tức là mình thực hành có hiệu quả.
Yeah, I have one funny question.
Yeah, thầy có một câu hỏi vui thế này.
One very funny question that when you hit the snake, so snake will be very much of the show the very reaction, no?
Yeah, lấy ví dụ là mình đi đường mà mình dẫm phải con rắn á, thì khi mà con rắn nó thấy cái tình huống nó bị tấn công, thì nó sẽ có cái phản ứng rất là gay gắt, ngược trở lại.
When you provoke the snake, no?
Dạ, khi mà mình đụng chạm đến con rắn thì nó sẽ phản ứng ngược lại rất là gay gắt để phòng thủ. Close.
My question is, you can just type down, okay, what do you think? Do you think the snake gets angry?
Dạ, bây giờ thì mình hãy trả lời bằng cách là mình gửi tin nhắn xuống thì thầy hỏi là trong cái hoàn cảnh đó thì con rắn nó có tức giận không
Okay, you can type.
Dạ, bây giờ mình có thể mình gửi tin nhắn xuống để mình trả lời là Nếu mà mình đụng chạm với con rắn nó phản ứng lại thì lúc đó con rắn nó có tức
Because
giận hay là không?
Vietnam normally I'm not so sure whether you have that cobra, no snake, the cobra. I didn't notice that in the Vietnam, but the South India, lots of the cobra. No, when you touch the cobra, provoke the cobra, cobra will be become a very acts like a very aggressive. No? But my question is that do the continent that time generate the anger?
Dạ, thầy nói rằng thầy không biết là ở Việt Nam mình có rắn hổ mang hay không. Thầy chưa thấy rắn hổ mang ở Việt Nam, nhưng mà ở Nam Ấn có rất là nhiều rắn hổ mang. Thì lúc mà đụng phải con rắn hổ mang hay là giẫm phải nó thì nó phản ứng rất là gay gắt, nó sẽ tấn công lại cái ai mà đụng tới nó. Thì trong những cái tình huống như vậy thì con rắn nó có tức giận hay là không?
Okay, so you can just write in the chat. So just write the yes and no. Okay, so yeah. My question, did you understand my question? Does the cobra generate the anger or not? Okay.
Dạ, thầy hỏi là con rắn nó có lúc đó nó có biết giận hay là không?
You don't have to write. It is not an exam. Okay, you don't have to write a lot of things. Okay, reasons are like that. Yes and no, very simple way. Okay.
Dạ, thầy nói là mình không cần phải phải ghi lý do nhiều đâu, rồi câu này là câu hỏi có hay là không, rồi nó có giận hay là không thôi, mình chỉ cần trả lời là có hay là không thôi.
Okay, when the snake gets a, when snake trying to jump on the someone and the bite, that time the snake generate the anger or what?
Dạ, khi mà con rắn nó trường và nó phóng vào một người và nó cắn người đó thì lúc đó là con rắn nó có đang giận hay là không?
So yeah, okay. That was the very long time back. Wow, one time in the brain scientist and the, we had a very long debate on this point.
Dạ, thầy nhớ là hồi trước thầy có tham gia lên một cuộc thảo luận với lại một nhà bác học, một nhà khoa học nghiên cứu về não bộ, thì về cái câu hỏi này đã tranh luận rất là nhiều.
The brain scientist, what they are, he was that they are saying that the snake they don't generate the anger when you someone hit them when they have to fight back. That's the other reaction. There's no anger in this
Yeah.
because mainly reason why they are saying there's no anger is that snake don't have that brain part. Normally the human have the emotion that part. No, it's called the amygdala, the brain part. So snake don't have it. That what's that they are saying.
Dạ, nhà khoa học mà cái người mà nghiên cứu về não thì nói rằng con rắn nó không có tức giận ạ. Tại vì khi mà nghiên cứu về não não của con người thì trong não con người có một cái bộ phận để mà trải nghiệm với cái cảm xúc, thì cái con rắn nó không có cái bộ phận não đó, cho nên nó không có biết được về cảm xúc, cho nên cái chuyện mà nó nhảy, nó phóng tới cái người ai mà giẫm nó phóng tới và nó cắn người đó chỉ là một cái phản xạ tự nhiên thôi, chứ trong cái hoàn cảnh đó con rắn nó không có biết giận.
But the, from Buddhism point, the snake is always, if you look at the painting, there are the three animals representing the three negative afflictions. Snake represent the anger, bird represent the attachment, pig represent the ignorance.
Dạ, nhưng mà ở trong đạo Phật thì lại có cái quan điểm khác à. Mình thấy ở trong đạo Phật thường có những cái bức tranh về ba con thú là con rắn, con chim với lại con heo à. Thì con rắn sẽ tượng trưng cho là cơn tức giận là sân à. Còn con chim sẽ tượng trưng cho là tham, còn con heo sẽ tượng trưng là si, là ba độc của mình là tham sân si à.
From Buddhist perspective, yeah, snake have the anger.
Thì theo quan điểm của đạo Phật thì con rắn nó biết giận.
The brain scientists, they don't have it. They don't have the emotion, but the brain that have it, and the snake, they don't have the brain. So whatever they provoke the snake, they, when they're trying to bite you, that just they are.
Dạ, thì theo các nhà khoa học mà nghiên cứu về não thì nói rằng con rắn nó không có biết giận, tại vì nó không có cái bộ phận trên trên não để mà trải nghiệm các cái cảm xúc, cho nên là nó không có biết giận là gì, nó chỉ phản xạ tự nhiên lại theo cái hoàn cảnh thôi.
That's the point. That is the something. That's the point. So that's the point. So then the that time, then the one time I went to my master and I told the master the brain scientists are saying like that. So master saw that that is the something the unacceptable.
Dạ, thì có khi mà thầy tranh luận với lại cái ông khoa học mà nghiên cứu não như vậy rồi thì thầy mới đến về và kể lại cái câu chuyện đó cho sư phụ nghe. sư phụ của thầy ạ. À, thì thầy kể cho sư phụ của thầy nói rằng có một nhà khoa học nghiên cứu về não nói rằng con rắn nó không có biết giận. Sư phụ của thầy nói là cái chuyện đó là không chấp nhận được.
So that's why the now the biggest problem with the here with the scientists and the Buddhists and that the definition of the anger. So anger, the whatever the anger or the emotions or the whatever from scientists, especially the brain scientists, what these also very much relate with the chemical what they release in the brain. Buddhism is not related with that at all. It is something that the formless the emotion. When you generate that, that chemicals comes later. Whatever they releasing in the brain. Science of the they feel they see it only that chemicals the what they're releasing in the yeah in our brain. So that thing, then the we feel they feeling it. That's the science. Buddhism point of already before that we generate the anger, then that release the chemicals.
Yeah, thì cái chuyện khác nhau giữa đạo Phật, những cái quan niệm trong đạo Phật với lại các quan niệm khoa học của các nhà khoa học nghiên cứu về não, nó là các nhà nghiên cứu về não thì họ chỉ thấy được các cái phản ứng hóa học ở trong não bộ của mình thôi. Thì khi mà bất cứ mình có một cái phản ứng, cái cảm xúc nào á, thì họ quan sát những cái phản ứng hóa học ở trong não và họ xem là khi mà có những cái phản ứng hóa học như vậy thì mình sẽ có những cái cảm xúc như thế này, vân vân. Thì họ chỉ thấy được như vậy thôi, cho nên họ định nghĩa cái cảm xúc khác với lại đạo Phật định nghĩa cảm xúc. Ở đây là họ định nghĩa cơn tức giận khác với lại đạo Phật định nghĩa cơn tức giận. Đối với đạo Phật thì các cảm xúc đó nó có trước, nó là một dạng không có vật chất à. Cảm xúc của mình là một dạng không có vật chất. Nên khi mà mình có cảm xúc xong rồi, ví dụ là có cơn tức giận rồi, thì khi đó cái cảm xúc này nó mới kích hoạt các cái phản ứng hóa học ở trong não bộ, lúc đó mới mới các cái dạng vật chất nó mới tương tác với nhau, nó có được các cái phản ứng hóa học đó. Thì các nhà khoa học chỉ quan sát được các cái dạng vật chất thôi, còn các cái dạng mà không có vật chất á, thì không có quan sát được.
So now the when you come from the mind, mostly up till now, the most the scientists now the mind is for them something like electrical wave, no? From the Buddhist perspective, it's more than that. Electric wave and this on the brain is very affecting on the brain. Mind is affecting on the brain.
Dạ, thì theo các cái nhà khoa học khi mà nghiên cứu về não thì thấy rằng khi họ định nghĩa về về tâm thức, tâm của người, thì họ thấy là tâm của mình nó chỉ là các cái dạng hoạt động sóng điện từ của não à. Thì các cái sóng não nó hoạt động như thế, nó tạo ra các cái cách suy nghĩ của tâm thức con người mình. Đó là các nhà khoa học họ nghiên cứu, họ thấy như vậy. Nhưng mà theo cái quan điểm của đạo Phật thì nó hoàn toàn khác. Thì qua theo quan điểm của đạo Phật thì tâm thức của mình hoàn toàn có thể kiểm soát và có thể ảnh hưởng ngược trở lại não bộ, chứ không chỉ đơn thuần là các cái hoạt động sóng điện từ của não thôi.
So once year back, I think that's a once year back. More than I think 2 years, maybe more than 2 years back. I think 2 years back. That time I was in Nepal. So they were some of the very scientists from the monk. They went to the South India monastery to teach the science for the monks. So that time I asked some of the monk to ask them the science teachers that the scientists know what is a mind, what is a mind. So I know that they might tell me the electrical some of the way. So definitely, again, they told exactly the same to them, yeah.
Dạ, 2 năm trước thì có một nhà khoa học người Mỹ đến đến tu viện của thầy ở Nepal để mà dạy các thầy ở trong tu viện về khoa học ạ. Thì lúc đó thầy mới mới nói với lại một 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 thầy khác tham dự cái lớp đó, giơ tay lên hỏi ông nhà khoa học đó xem là tâm là gì. Thì thầy đoán là ông nhà khoa học đó ông sẽ trả lời rằng tâm chính là các cái hoạt động sóng điện từ của não. Thì thầy đoán là ông ấy sẽ trả lời như vậy. Thực tế là ông ấy đã trả lời một câu giống như vậy.
Okay, so now the thing is that okay, snake having the anger or not? Okay, but this perspective, yeah, snake have the anger, but right now the from up till now the what the scientist is, okay, what the brain scientists we have a very long debate with them. The brain scientists they don't have the anger because of the mainly because of the reason is that they, everything they comes to the brain, no?
Dạ thì cái câu hỏi của thầy nãy giờ đó chính là con rắn nó có biết giận hay không, nó có biết tức giận hay là không. Thì theo nhà khoa học thì nói là con rắn nó không có biết tức giận, nhưng mà theo theo cái quan điểm của đạo Phật á, thì con rắn nó hoàn toàn là nó có biết tức giận. Đây là cái điểm khác nhau của cái quan điểm ở trong đạo Phật với lại những cái quan điểm mà ở trong khoa học.
So that's why the in the I'm not so sure whether you've seen in the many of the Tibetan monastery, they will write the three animals like a pig and a bird and snake, which represented the three negative affliction: hatred, anger, and ignorance.
À, cho nên thầy
hatred chứ đúng không? Anh attachment, ignorance.
Dạ, nên thầy không biết là mình trên lớp mình có thấy trong các cái bức tranh của Tây Tạng có thường hay vẽ ba con vật đó, là con heo, con rắn với lại con chim. Thì ba con vật này tượng trưng cho tam độc, là ba cái độc mà trong tâm của mình đó. Thì con heo sẽ tượng trưng cho là si mê, con rắn sẽ tượng trưng là sân giận, còn con chim sẽ tượng trưng cho là tham.
Yeah, but anyway, so yeah, what, okay, that's whatever the points, okay, so whatever that is. But the one thing is, the interesting thing is, I think I'm not, you will remember, I told you quite a long time back. One thing is that generally when we meditate, it really makes the difference with the bodies, the electricals, the waves, no? That really making the difference, yeah. Mm.
I don't know, when we Electric, meditate?
When we meditate, it makes the body produce a lot of electrical waves.
Yes. Mm. Yeah, có một điều mà chúng ta phải phải công nhận rằng khi mà mình ngồi thiền ạ, thì theo cái cục nghiên cứu thì khi mà mình ngồi thiền thì cơ thể mình nó sẽ phát sinh ra nhiều cái dạng sóng điện từ hơn so với lại cái tình trạng bình thường nó không ngồi thiền.
Okay, so that's the point. Okay, now here you understand the here the what is the anger. Okay.
Dạ, cho nên là tới bây giờ thì lớp mình chắc là biết tức giận là gì rồi à. Luz.
So anger is something formless. Formless thing and something that you generate. Sometimes we can just feel that anger. No? So exact the definition, the anger is the formless, and the why we're having that anger is that because of the past life to life, we are having the imprint, right? Anger of the imprint that we are carrying to life after life. So that's why we are having the anger by birth. From Buddhist perspective, by birth we are having the anger.
Dạ, thì theo như có quan điểm của đạo Phật á, thì tức giận ở đây chính là sân hận á. Thì tức giận nó chính là cái dạng không có vật chất á. Thì mình không thể nhìn thấy nó được, mình chỉ có thể mình trải nghiệm nó, tại vì nó là một cái dạng không vật chất, mình chỉ có thể trải nghiệm nó. Thì ở đâu mà nó có, nó chính là cái thói quen mà từ những cái đời trong quá khứ mình nó vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ. Và cái cơn nóng giận đó là bẩm sinh, có nghĩa là khi mà mình sinh ra đời đời này thì bẩm sinh mình đã có cái thói quen nóng giận từ đời trước, nó còn lưu hành đến bây giờ. Yes.
At the state of the arhat, then we won't have the, any anger.
Và khi mà mình giải thoát ở cái mức độ của A La Hán thì lúc đó mình sẽ không còn tức giận nữa. Yes.
So the thing is that we have to reduce it, and the reduce, then we have to reach such a state where there is no more anger.
Dạ, cho nên cái cách để mà mình từ bỏ hẳn nóng giận đó là mình bằng cách mình giảm nó. Từ đây cho đến lúc mà mình được giải thoát thì mình giảm từ từ những cái cơn nóng giận, thì tới lúc mà mình giải thoát mình sẽ không còn nóng giận.
Phong, nhìn tôi không làm bà chết mà làm không đôi yếu rồi.
Không làm bà chết mà làm tôi giỏi mà rồi sao?
Không đôi mệt đấy.
Không đôi mệt đấy con. Không đôi mệt đấy.
Khá chín không đôi mệt khá chín, nhìn tôi không làm bà chết mà làm.
Dạ, thầy hỏi con một câu là các vị thanh văn lúc mà tu thiền định đang ở vô gián đạo của kiến đạo thì có nóng giận hay không? Con trả lời là không. Thầy hỏi tại sao? Con đang suy nghĩ lý do.
Now I'm sure you don't understand my question at all.
Dạ, thầy nói là chắc là lớp mình không hiểu câu hỏi đó đâu.
I'm not asking to you all, I'm just asking to follow this question.
Dạ, thầy nói là thầy không có hỏi lớp mình câu hỏi đó, thầy chỉ hỏi con thôi.
Okay, nhìn tôi làm phải chứ mà là khánh đức rồi, năm kiểu chưa khánh đức rồi.
Vô dạ, thanh văn, vô gián đạo của thanh văn kiến đạo.
Nhìn tôi thông lâm phải chứ mà làm, nhìn tôi thông lâm sao?
Thanh văn kiến đạo.
Phải chứ mà làm.
Vô gián đạo.
Ok, con sẽ kể cho tôi được quốc sơ.
Dạ, thầy hỏi là cái thuật ngữ đó, thầy hỏi lớp mình có biết không là vô gián đạo của thanh văn kiến đạo, thầy hỏi lớp mình có biết cái đó không à? Luật.
Yeah, thầy cho bạn mình tôi. I think that you might understand the words. When you separate the word, you will understand it. When you join it, you will never understand it. No?
Dạ thì thầy nói là nếu như mà mình tách từng từ ra thì có thể mình sẽ hiểu, nhưng mà bây giờ có nguyên một cái cụm từ gộp lại chắc là không hiểu gì đâu.
Yeah, generally the forms what he is studying,
Dạ, dạ tại vì cái câu thầy nói với con đó là theo hai cái kinh hệ của các cái tu viện ở bên Tây Tạng sẽ có những cái quan điểm khác nhau. Bây giờ vô gián đạo của Thanh Văn Kiến Đạo thì không có nóng giận. Theo như cái kinh hệ mà con đang học đó thì sẽ lúc đó sẽ không có biết nóng giận. Tại sao không biết nóng giận thì cái kinh hệ của con sẽ trả lời tại vì cái tâm nóng giận lúc đó nó không có phát sinh trực tiếp ở trong dòng tâm thức của cái vị đó, cho nên vị đó không biết nóng giận là gì. Cứ nghĩa là nếu mà cái tâm thức nào có nó phải có mặt trực tiếp trong dòng tâm thức thì đó là kinh hệ của con. Còn kinh hệ của thầy thì nói rằng cái vị mà vô gián đạo của Thanh Văn Kiến Đạo thì vẫn có nóng giận, nhưng mà cái tâm có nóng giận nhưng mà nó không có phát sinh trực tiếp thôi à, cho nên là cái tâm nó có nhưng mà nó có thể nó tiềm tàng chứ nó không cần phải phát sinh trực tiếp thì mới có. Lý do là
Did you understand?
dạ thầy hỏi nãy giờ con giải thích gì lớp mình có hiểu không?
Okay. If you don't understand, that's very good. These are useless things. Okay. Useless, useless.
Thầy nói là mình không hiểu cũng rất là tốt, tại vì mấy cái kiến thức đó nó cũng không có tác dụng gì, không có ích lợi gì hết trơn à. Loss.
So now we'll go for the little point. Okay.
Dạ bây giờ thầy sẽ hướng dẫn tiếp. Loss.
So now the points, no, so we now we are later points, yeah. So mainly though, I'm just talking about the anger, no? So anger. So normally from Buddhist perspective, even the generate, even the animals like a tiger, dog, or whatever the snake, they can generate the anger. Even the mosquito, they have the anger because they are the living things, so they have the emotion. From science perspective, very difficult to explain that, especially the mosquito, the brain is very small. So now the brain, the all the emotions that what we are humans having, it is beyond of the science approach right now.
Dạ, cho nên là theo quan điểm của Đạo Phật đó, thì tất cả các loài hữu tình có tâm thức đó, thì đều có nóng giận, đều có những cái tập khí là những cái thói quen nóng giận từ đời trước thì các cái loài hữu tình đều có. Nhưng mà theo lấy ví dụ như là con rắn đó, thì theo Đạo Phật thì nói là có nóng giận đó. Nhưng mà theo các nhà khoa học thì rất là khó để có thể xác minh được chuyện đó, bởi vì khi mà họ quan sát não bộ các cái phần não mà cảm nhận để mà trải nghiệm các cái cảm xúc đó, thì những cái con thú không có, đặc biệt là đối với con muỗi, cái phần mà não bộ của con muỗi nó rất là nhỏ, cho nên làm sao để có thể trải nghiệm được hết tất cả mọi cái cảm xúc giống như là con người mình đang trải nghiệm với cái não to như thế, thì cái khả năng quan sát đó đối với khoa học vẫn còn chưa đạt được. Dạ sao nào 67 á, một số si mê làm điều sai, một số si mê sinh tức giận, như thế ai là người không lỗi và ai là người mang lỗi lầm? Loss.
Some people commit the sin because of the ignorance.
Dạ câu đầu tiên là có những người họ 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 phạm phải ác nghiệp và họ phạm phải sai lầm bởi vì họ si mê, họ không không có biết.
Some people generate the anger because of the ignorance.
Yeah, và câu thứ hai đó là một số si mê sinh tức giận, có nghĩa là có một số người cũng vì si mê nhưng mà sinh tức giận. Loss.
Okay, here are saying the two kind of person. Okay, one we do the someone did the negative action and with the ignorance. Now the someone generated the anger with the ignorance. Okay, now here's asking the question: who did the more mistake? Who have committed the more negative action?
Dạ thì bây giờ ở đây cái tình huống này có hai người với nhau à, thì một người vì si mê mà làm cái điều sai trái, làm tạo ác nghiệp, còn cái người kia thì thấy cái điều sai trái, thấy cái ác nghiệp đó cũng vì si mê mà sinh tức giận đối với lại cái điều sai đó, thì bây giờ hai người là một người vì si mê mà ác nghiệp, một người vì si mê mà tức giận, thì ai là người mà có lỗi nặng hơn, ai người có tội có cái ác nghiệp nặng hơn?
Example that someone steal the money, okay? Someone steal the money with the ignorance. Someone steal the money, okay? normally people steal the money, they won't don't generate the anger, no? They will have to make the schemes, know how to steal the money.
Dạ, thì bây giờ lấy ví dụ là cái tội ăn trộm cắp đi ạ. Ví dụ là ăn ăn cắp tiền thì một người vì si mê cho nên là mắc cái phải cái lỗi đó là ăn trộm tiền. Thì lúc mà ăn cắp ăn trộm á, những cái người đó không có bị tức giận lúc mà mình phạm phải cái lỗi là ăn cắp ăn trộm á, ít khi nào mà đang tức giận mà đi ăn cắp hết trơn á, cho nên là lúc đó họ chỉ nghĩ đến chuyện là làm sao để ăn cắp được tiền.
Now the one person generate the anger through that thief, okay?
Dạ bây giờ là một người khác, cái tên trộm này trộm tiền của một người, thì bây giờ cái người đó bị mất trộm cho nên tức tức giận cái tên trộm đó. Lost.
Now here ask a question. Among these two people, who is who have the defect? What you the chair sorry, you may have the sorry, that's what they want.
Dạ thì bây giờ một cái tên trộm á là vì si mê mà phạm tội trộm cắp, còn cái người kia là vì si mê mà đi tức giận tên trộm, thì giữa hai người á, ai là người có lỗi và ai là người không có lỗi? Câu hỏi là như vậy.
Now you will think the both have committed the sin, no? Both have
Dạ,
the mistake.
dạ bây giờ lớp mình có thể mình đang nghĩ rằng cả hai đều có lỗi. Lost.
Now, bottom line is that you are the second one, okay? Who generate the angles with the ignorant.
Dạ thì nếu mà mình nghĩ rằng cả hai người kia đều có lỗi đó, tức là mình chính là người thứ hai á, là tự nhiên mình thấy hai người kia có lỗi rồi mình nói là hai người có lỗi, tức là mình đang tức hai người kia đó. Mình là cái người mà sinh ra vì si mê mà sinh ra tức lỗi. Dạ mà cho nên cái tức giận của mình là gì? Cái tức giận là thấy hai cái người kia ai cũng phạm lỗi rồi mình lại phê phán, mình chỉ trích, là nói là hai cái ai cũng có lỗi, tức là mình đang tức giận, cho nên mình là thuộc cái người mà đang si mê cho nên sinh tức giận. Lost. Dạ cho nên là thông thường những cái hành động đó đó, mình khi mà mình đã phê phán, mình chỉ trích người ta là có lỗi thế này, có lỗi thế kia, tức là mình đang tức giận. Cho nên nếu mà mình không tức giận, mình sẽ không có phê phán hay là chỉ trích người này là có lỗi hay người kia có lỗi.
Okay, yeah. So now this is the thing. So now one, yeah. Now the one thing is that the here that I will now that I will say the short prayers.
Dạ thầy nói là bây giờ thì thầy sẽ đọc một cái phần cầu nguyện ngắn.
So short prayer. And this time the when we are saying the prayer. So maybe I will recite the Buddhist the. Pankhaparamita Sutra. While I'm reciting the Pankhaparamita Sutra, I will explain a little bit of the Pankhaparamita Sutra, what I'm reciting. So you will get to receive the blessings of the recitation. Also, you will understand a little bit of the Buddha's Pankhaparamita Sutra.
Dạ, thầy nói rằng bây giờ thầy sẽ đọc một phần kinh ở trong kinh Bát Nhã. Thì trong lúc mà thầy vừa đọc kinh thì thầy cũng sẽ vừa giải thích cái ý nghĩa trong phần kinh. Thì mình cũng sẽ cùng cầu nguyện, mình sẽ nhận được sự gia trì từ kinh Bát Nhã. Với lại mình cũng sẽ hiểu đôi chút về những cái phần kinh mà thầy đọc.
That is the Pankhaparamita Sutra, 8,000 verses, okay?
Dạ, đây là phần Bát Nhã Bát Thiên Tụng, là 8.000 bài kệ tụng Bát Nhã. Plus.
8,000 verses. Vietnamese, you don't have their translation, isn't it? 8,000 verses.
I think we have it. I'm not sure, Mr.
Okay, just check. Okay, oh,
Yes,
there
Mr.
you go. Okay, just check and let me know. 8,000 verses.
Yes, Mr. Dạ. Dạ, thầy nói con xem ở tiếng Việt mình có cái bài kinh Bát Nhã Bát Thiên Tụng này hay không ạ? 8.000 bài kệ tụng Bát Nhã. Los.
So 8,000 verses of Pankhaparamita Sutra, that is the consideration of Buddha's the main, I mean the teaching, now his main teaching.
Dạ thì Bát Nhã Bát Thiên Tụng chính là một cái phần kinh Bát Nhã rất là quan trọng, chứa đựng các cái ý nghĩa cốt yếu mà Đức Phật đã giảng trong thời Bát Nhã. Lose.
So that's comes and that it is he give this teaching around the, his last age of the 60 or 70, like that age, he give this teaching. Because this time, when he was giving teaching, and there are the lots of the reference he gave about the Shariputra and the Ananda and all these are reference that they are in this teaching.
Dạ. Đức Phật khi mà ngài giảng Bát Nhã Bát Thiên Tụng thì vào những cái năm cuối đời của ngài, của Đức Phật thì khoảng lúc mà ngài khoảng 60 hoặc là 60 hoặc là 70 tuổi. Ở trong cái phần kinh này thì có rất là nhiều cái đoạn hội thoại giữa Đức Phật với các học trò nổi tiếng của ngài, ví dụ ngài Xá Lợi Phất hoặc là ngài Ananda, thì có rất là nhiều đoạn mà ngài giảng cho các vị đệ tử đó.
Shariputra, what do you say in the Vietnamese Shariputra?
Xá Lợi Phất.
I see then Mongol Putra.
Mục Kiền Liên
I see
làm
Ananda Ananda, isn't it?
chứ.
I see. Shariputra is a normally Indian, okay. Shariputra, Buddha is a Nepali, Ananda is a Nepali, Suguri is Nepali, okay.
Dạ, thầy nói rằng Ngài Xá Lợi Phất chính là người Ấn Độ, người gốc của người Ngài Xá Lợi Phất là người Ấn Độ, Đức Phật là người Nepal, Ngài Anan cũng là người Nepal, lại Ngài Anan là em họ của Đức Phật thì cũng là người Nepal, còn Ngài Tu Bồ Đề cũng là người Nepal luôn. Dạ, bây giờ thầy sẽ bắt đầu đọc kinh.
Yani çi betecek lan murgalı şey lan lan ya bu lan ama yan bu çok çancı dünya da başım lan ben de şey acaba da düdüm ama sonra da acaba lan da konu çoğum ben rodum onu hayır bu da rejim bu diye durdu o da onda bu rejim diye bu şey acaba da çoğum da çoğum da çoğum da bu da konu rodum da manya bu da tüm ne ya da başım da bu da konu çoğum da düdüm diyor o this is I'm right now I'm reading the chapter 3 of the 8000 verses they here the Buddha was explaining about the benefits of the reciting of the Panchaparamita Sutra even you are reciting the Heart Sutra that also considers the Panchaparamita Sutra so he was explaining of the benefit of the recitation, benefit of the memorizing.
Ở đây thầy đang đọc phẩm thứ ba trong Bát Nhã Bát Thiên Tùng. Bát Nhã Bát Thiên Tùng còn có một tên gọi khác là Tiểu Phẩm Bát Nhã. Thì thầy đang đọc phẩm thứ ba trong Tiểu Phẩm Bát Nhã. Ở phẩm này thì Đức Phật đang giảng cho các đệ tử về lợi ích của việc mà đọc tụng với lại ghi nhớ, học thuộc kinh Bát Nhã sẽ mang đến rất là nhiều lợi lạc và rất là nhiều giá trị.
The Buddha, he is explaining that whoever recite the Panchaparamita Sutra, it will gain, and they will not get hurt by the different realm speeds.
Dạ, thì Đức Phật có giải thích ở trong phần này đó là về một trong những lợi ích của việc mà đọc tụng kinh Bát Nhã, đó là mình sẽ không bị hãm hại bởi các loài phi nhân nè. Phi nhân là không phải là con người á, thì mình sẽ không bị hãm hại bởi các loài phi nhân nếu như mình đọc tụng kinh Bát Nhã.
Sobada 因为这多巴的设计就是我们的塑胶的，就把它叫做它新加坡的。那那塑胶的就我们芝麻给芝麻给糖，就把它送进去多巴的。天天对待这些产品，你吃了都会提起新鲜了。再到了对接多对接多巴，谁想要把它呢？天这天这天，民间云端都到不了下的，这天了都就可惜了。天现在都是接帮的接帮，我们看起来就把它都全部的啊，这啊，起来就把它都全部的，从我到了我到工作就把它都全部的，你看到了吗？看到都是把可惜了的。바나고르죠바나지바제시나제랑제바로도쳔바시나제바로도쳔바사제라도도바나시나지마도오제바데뇨도제에뇨도제에네메아보라조데타바르미조레데다네칸도지마데데에니데아제소레데모미페제시나시라제바로도쳔바시라제바로도쳔바네도샤노소시라제바로도쳔바네도샤노소바데잉레데원네제바로도바르다네아보라제바로도나바바라제마마이나고제가제아보쳔보시다파남조고자제다메제제다바노함바다준데네준데네안나나다찬조삼바삼바쳔바남자요나제바르제바르제보마가시라지바르도도도바도도바도도바니오나도모노모마나하늘도저타나송하나냐고나보고자되는데도소주고시카신야르제바르제보마가시라지바르마나모도소고도노도도바도도바나니오르도바노모마나하늘도제바르하늘도저바세소모나지바르제장부르제바르제장부르제초베세준노마메자가지주소모데제제샤나데제샤나데제보시라지바르도참바샤나주도보시라지바르도제바르초와베와메자가지베모르메조고미선바다자바다선제전도메자바니메자看爸妈这边嘞，啊，奶奶、什么奶奶，等我到了这边的，姐姐、姐姐、啊，咱们小姐、姐姐、姐妹、姐夫，看起来就不着急嘛。什么的，老板的，我都叫不着，都叫不着，你们怎么着？我爸妈看着都叫不着，带着看着姐妹、姐夫，那起来就怎么着？我都叫不着，我都叫不着，怎么着？都叫不着，你们怎么着？我们看着都叫不着，有叫，怎么着？叫不着，那有的叫，有的叫，那有的叫不着呢？我们都我家人的关系，看着姐妹、姐夫，看起来就不着，就一浪子嘛，什么的，我爸妈看着都叫不着，都叫不着，你们怎么着？看着叫不着，奶奶嘛，有外面的亲戚，那把这边送钱，叫不着，那把没的关系，看着的。가지지들어요바정선업원으로비전나로루나보면내저거시가든시라지버도주마든랑한참먹고시가시라지버도챘는가속고시가그다음에시라지버도주세매가고지가시라지버도주마나매버가고시가도시라지버도주마나님고시가시라지버도챘바다냐마다냐버가고시가아고시가대가대알로버지버도주마다나는버지고세면나버지마면자님아버지마고시가대가대가대가대알로버지조삼바삼바주마나매버양버지버지버지이시이시토브르조다나메바양도바조베찬주나나메바양도바조베정말종으로가지는승진승진탐제제스나라토브르조베제신하고제가되지에에다조시가되가되나되나나아베태조삼바삼바정말강하라마도바마제바나도은도무소노마제바메데대제단제챔비시제제고시가되지봉르제봉마가시라지바로도진양바대장바나샤마도노바노우조바나로도바나예그르바你们怎么弄？爸爸在杭州在这边，电脑也对得了，要求送我的酒肉，我写个信呀，让对人信呀，写了就把那个怎么的，全部我的车的，全部老爹的来帮助，全部的车就全部车的，后头的车，俺们没在这边也想过多，全部把他们这个多了都当不了，都把他们这个忘，都把他们这个我们杭州他们这个的过去，刚过年节那些，那把没我妈都生气，那没他们妈都不他们，那你把明年那没得过去，俺的钱包的钱包，我妈的车还在那用用电，电那用多，都把这过去干些，过去干些，那都别拿，放到成都什么什么，全部都把它成都什么。你们看到多巴的山丘，你们看到多巴的新街，台湾的多巴的没当嘛？还买一把轻松迎接，轻松迎接，叫我姐来接他妈没当嘛？都没当，没买一个的，叫巴的，你不是叫巴的，别阿巴的，提起钱那看到升级，那就没接巴的，看到没当没当，没当，我们没在那做，那么在那讲巴的，那就巴的提起巴的就一样的，不是不三千，那就我们做巴三千巴的，我们做巴的，我们做巴的，有没有过些个？ 过去一个康都的解放的解放，我们现在就把这么多，包括的工作就把它做这么的，就把它弄把它弄，包括康都的解放，那过去干过去的，那么那么嘛的，现在没得那么这么说，那么的想法，我们那是推进过去干，现在就把它弄这么的，三角的神经就全都全部解放了，解放解放的，就把这个解放这个的嘛叫内部的，对，解放了那么大解放了，你不是解放了神经，他们就把它解放掉了不呢？这么的过去干的解放的解放嘛的，跑到偏远的那他们就想做争夺的，更加搞的争夺的，他们就恐怖加经济的，更加速度，速度终点的，人家帮的就帮我们看。现在就不能再这么乱放的，可能就不能像那天那也没多，那也多，那也差不多，那这那也那啥的，那也多，那也那啥，那也多，那也多，那也差不多，那也不能那也或者有的那也没多的长，那也这么忙不那我那不得接吧，那么这么接吧，就缺乏了接吧，那你估计可能天气不长，就一样都不怎么生意，要是过到酒店的这个样子真的太大了，键盘也没多，那也多，那也差不多，那也这么那也什么的，那也那是大家，那也就是那也这个的这么的，反正过滤的那也没多，就什么的那也那也缺乏那么忙不那接吧，那么的接吧，那接不就缺乏了接吧，那么接不你我。这些嘛，这些包括在说那么缓解嘛，就对该解放说嘛，那就那那他们就我们现在这个在过去个对吧？小区电脑车嘛，现在对吧？就在线都弄的就过去个，对现在都提醒我们那就两多包，这个三级的，他就前半年级，他就他们家前半年级我不知道住吧，他家前半年级他们我不知道住吧，看一把在那看，就让他们把在那提醒一下吧。你这么着就嘛，养到不做呗，三姐他们家养到不做呗，三姐他们家那个那个养到不做呗，就这么几毛钱。我不是做不三姐，得给这个早把他，可能就没钱，就那点那个个，就那点钱了，就把他那点年了，那不就那点点就把他就养到不做呗。那他们养到不做，你我不是做不三姐说，就那点点可早了吧？过去个三姐那我得不着急，我不得你不等于就把他就养到三姐没多久，他们家前半年那你们等一下吧，他们家就等一下吧，那就是过去个等一下吧，他就养到不做呗，三姐就他就什么就赶紧不，现在把他就什么就是过去个等一下吧，大舅公我娘把他那提醒，大家等一下就把他就是大哥把。什么？他就准备一些就固定都固定了，他就准备一些就固定都交完了，等下等了等了等等了等了，他就准备一些都什么？三级就过了都是区级供养了都什么？根据就供养了都什么？再到他就准备一些就大部分过年吧。等下呢，他就准备一些个都交完了，三级他们就全部就交完了，固定交完了，那么就交完了交完，交完了交完了，那么交完年过什么？提前都用说年过来交完了就交过的了，那就交完了交完了，等下呢过新冠的交完了交完了，看新冠就过了都交完了，等等呢，那帮都交完了，现在现在还有那多，那还有多，那还有多，那还有多，那还有钱嘛？那还有那多。行业做到行业，讲到行业做到行业做到，过去有的人也蛮多，成王大姐们也出门忙过，大概出不来钱的，过节讲他们就交不了，交不了钱了。过去搞的就包的就包的，交了嘛就，过去搞的就包的就嘛，他就钱没钱了，出不交不交了，就包的就包干啥？就包的就包的那么，出不了，不对交了嘛就交不了，一万的，千万的钱。那不能讲年过的，什么忙不那么的，得了，什么什么忙都接都对接，或者其他就把它都什么的，他就准备些了，全部都交到交了，大概就看到嘛的，那他那就没加进去，大概就送到，等等怎么的，其他就把它都全部的，没车吧，没车，没车，什么都没交，我们工作全部遇到都都没没接，你不知道我们弄到没好的呢，其他就把它们都么的，全部都没到，都把它拿啥的，就把它发电的，然后的苦油的没到，就全部都全部那么忙不，大概全部都拆掉，或者那叫他们就什么叫人不讲嘛，你我说叫他今天的，其他就把它都什么的，全部就把它全部嘛都，那那情况怎么怎么的。就送不起来，就把这就把这就把这就把这朋友全部弄，全部就把麻辣的，这不就把那那么的弄的，这不就把弄的，真的就多那那些，这不那么就的，这个就是把那那的，反正就不讲钱了，这个就搞成多可惜了。So in this conversation, there is a lot of the questions also raised by the Indra, no? 叫金的吧？
Thì ở trong đoạn mà thầy đang đọc có rất là nhiều câu hỏi mà do vị đế thích là vị vua trời á, là vị thiên vương đế thích đặt câu hỏi cho Đức Phật.
They're saying that when the Buddha was giving the teaching, that the Bhagavad Gita, the Sutra teaching, on not only the presence of human, also heavenly beings.
Và trong lúc mà Đức Phật giảng Kinh Bát Nhã không phải chỉ có sự hiện diện của các đệ tử loài người của Phật mà còn có các loài phi nhân là không phải con người cũng đến và tham dự vào các thời giảng kinh của Đức Phật.
So that's why some of the question raised by the also the Indra, no?
Dạ,
Indra
cho nên dạ cho nên ở trong cái đoạn mà thầy đang đọc đó là các cái đoạn mà Đế Thích là vị vua trời Đế Thích đặt ra một số câu hỏi đến Đức Phật.
So that's why now the Buddha, so that's why he was telling that after the whoever the recite, whoever can hear the Bhagavad Gita Sutra, so was saying that they can accumulate a lot of the merits.
Dạ, và lúc này Ngài Đế Thích hỏi Đức Phật về các cái lợi ích của việc mà nghe và đọc tụng Kinh Bát Nhã, thì Đức Phật mới trả lời rằng nếu mà ai có từng được nghe hoặc là đọc tụng Kinh Bát Nhã thì sẽ tích tập được vô lượng công đức.
Thì khi chúng ta chúng ta So cha do chuba no mo do chuma jo ko de je me jo no mo me chuma me ye ko no me ye ko no me ye ko me jo de chuma 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 de chuma
Ở trong Kinh Bát Nhã nói chung thì có 32 điểm chính yếu, là những cái điểm quan trọng ở trong Kinh Bát Nhã. Yes.
And the main point is about the emptiness.
Và từ trong 32 điểm chính yếu này thì rút ra một cái điểm cốt lõi, đó chính là tánh. Yes.
And he will emphasize that whoever he want to become the Buddha, so that is the way what to have practice.
Và Đức Phật đang giải thích là bất cứ ai có mong muốn đạt được Phật quả, như là muốn thành Phật, thì cần phải tu hành cái trình tự như thế này. Và Đức Phật đang giải thích về trình tự đó. Yes.
Okay, thank you so much. Okay, then today we'll stop here.
Dạ, thầy gửi lời cảm ơn đến đạo tràng mình. Hôm nay thầy sẽ dừng ở đây. Yes.
And maybe in the next week, maybe when the time is confirmed, then I will let you know they will be the Bodhisattva vow, okay? Taking the Bodhisattva vow.
Dạ, thầy nói là có thể là tuần sau, khi mà thầy xác định lại thời gian thì thầy sẽ thông báo, tuần sau mình có thể sẽ có một buổi nhận Bồ Tát giới.
Okay, then as I told you that in the Bodhisattva vow, that's when you're taking, as you say, the wear the new clothes, and at that time I told you not to wear the deep cut t-shirt, okay? You're taking the Bodhisattva vow.
Vào cái buổi tuần sau, nếu nếu như mà có cái buổi nhận Bồ Tát giới á, thì ban tổ chức sẽ thông báo sau ạ. Thì nếu như mà có thì mình sẽ mặc quần áo mới, trang nghiêm. Còn nếu mà ai có áo Dipka thì mình mặc áo Dipka.
Okay. So as I told you, okay, deep cut t-shirt you have to get your somewhere, okay?
Dạ, thầy nói là nếu mà mình muốn có Dipka thì mình phải tìm tự tìm cách để có cái áo.
Okay. Thank you. Today we'll stop here. Okay.
Dạ, thầy gửi lời cảm ơn đến đạo tràng. Hôm nay thầy sẽ dừng ở đây.
Come on, come on, come on.
Yes.
Hang up light, thank you.